إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Quý đồng đạo Muslim thân hữu, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng Ngài tạo hóa con người và jinn mục đích là để chúng ta thờ phượng riêng Ngài. Như vậy, để làm thế nào để chúng ta có một sự hoàn thiện hay là chúng ta thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala cách trọn vẹn, thì chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta cần thờ phượng Allah qua ba yếu tố. Thứ nhất là thờ phượng Allah bằng yếu tố sợ Ngài. Cái thứ hai là thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng yếu tố niềm hy vọng, với cái niềm hy vọng nơi Ngài. Và cái thứ ba đó là chúng ta thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng tình, cái tình yêu thương dành cho Ngài. Thì đó là cái ba yếu tố. Nếu chúng ta thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala với ba cái yếu tố này thì cái sự thờ phượng đó mới được hoàn thiện, và sự thờ phượng đó mới được hướng đến Allah Subhanahu wa Ta'ala cách trọn vẹn. Thì trong bài khutbah ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sự thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala ba yếu tố là như thế nào. Thì đầu tiên đó là sự thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala qua cái nỗi sợ Ngài. Thì nói đến cái nỗi sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala thì các học giả chia cái nỗi sợ này làm ba dạng. Thì dạng thứ nhất đó là chúng ta sợ ai đó hay là sợ một vật nào đó khác ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala, từ bức tượng, tà thần, người chết, người khuất mặt, từ loài jinn và loài người, trong việc gây ra những cái điều bất lành, những cái điều không may. Thì giống như Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán về cộng đồng của Nabi Hud, khi mà họ nói với người: bọn ta nói rằng có thể một số thần linh của bọn ta sẽ hãm hại nhà ngươi. Tức là một số cộng đồng của Nabi Hud nói với Nabi Hud như vậy. Thì Nabi Hud đã trả lời: ta cầu xin Allah làm chứng và yêu cầu bọn ngươi làm chứng rằng ta hoàn toàn vô can về việc các ngươi đã tổ hợp nhiều thần linh với Ngài. Thế tất cả bọn ngươi hãy cộng tác bày mưu hãm hại ta, và chớ để ta, và chớ để cho ta nghỉ ngơi xả hơi xem nào. Đó là Nabi Hud. Khi mà những người thờ đa thần nói với Nabi Hud như vậy, Nabi Hud thách thức họ. Nabi Hud không sợ. Thì quả thật những người thờ đa thần thời Ả Rập, người Ả Rập cũng muốn làm cho Nabi Muhammad SAW sợ người. Và Allah đã cho chúng ta biết về điều này. Ngài phán: وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Và chúng, tức là những người thờ đã từng Ả Rập, làm cho người Muhammad sợ những ai khác ngoài Ngài, tức là sợ những bục tượng thần linh trong Kaaba, trong ngôi đền Kaaba mà họ đã thờ. Thì đây là cái dạng nỗi sợ thuộc trong những cái dạng thức thờ phượng quan trọng nhất, cần phải hướng hoàn toàn về một mình Allah Subhanahu wa Ta'ala duy nhất. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Chỉ Shaytan mới xúi dục các ngươi sợ bạn bè của nó. Bởi thế chớ sợ chúng mà hãy sợ ta, tức là sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala, nếu các ngươi là những người có đức tin thực sự. Và trong một lời kinh khác Ngài phán: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Bởi thế chớ sợ chúng mà hãy sợ ta, hãy sợ Allah. Thì cái dạng nỗi sợ này chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không được phép hướng đến bất kỳ ai hay là bất kỳ việc nào khác ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala. Người nào mà hướng cái nỗi sợ này đến với ai hay là việc nào khác ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala thì người đó đã phạm vào đại tội shirik. Đó là cái dạng nỗi sợ thứ nhất. Cái dạng nỗi sợ thứ hai, đó là một người từ bỏ một cái việc làm nghĩa vụ nào đó vì sợ một số người nào đó. Thì cái dạng nỗi sợ này là haram, thuộc tiểu shirik. Tức là nhỏ hơn cái dạng ấy một chút, nhưng mà đó là haram. Allah subhanahu wa ta'ala đã đề cập đến cái dạng nỗi sợ này trong lời phán của Ngài.
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.
Allah subhanahu wa ta'ala phán, những ai mà người ta đã nói với họ, quả thực những người ngoại đạo tập trung đến để tấn công quý vị, bởi thế hãy sợ họ, tức là họ mang những cái tiếng hù dọa. Thì những cái điều đó, những cái lời răn đe đó không làm cho những người có đức tin sợ hãi. Mà họ như thế nào? Họ nói những điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin cho họ. Và họ đã nói Allah đủ giúp chúng tôi, bởi vì Ngài là đứng bảo trợ ưu việt. Tức là khi chúng ta thờ phượng Allah, chúng ta thực hiện một cái việc làm nào đó mà đúng theo đường lối của Allah và sunnah của người, mà cho dù có ai đó không thích hay là họ hâm, tức là họ hâm dọa, thì chúng ta biết rằng cái nỗi sợ đó không nên sợ họ, mà sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái dạng nỗi sợ này cũng được đề cập trong hadith do Ibn Majah ghi lại qua lời thuật của Abu Sa'id Al-Khudri, rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: La yahqir ahadukum nafsa, bất cứ ai trong các ngươi cũng không được khinh khi bản thân mình. Thì cái gì xoa ba nghe Nabi nói như vậy, thì họ mới hỏi: Thưa thiên sứ của Allah, người như thế nào là người khinh khi bản thân mình vậy? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, Nabi nói, đó là y nhìn thấy một sự việc mà y phải có trách nhiệm vì Allah subhanahu wa ta'ala trong việc phản hồi, tức là phải lên tiếng, phải phản bác lại cái điều đó, phải có trách nhiệm. Nhưng rồi y không nói gì trong sự việc đó cả, gặp nhưng mà bỏ qua. Thì vào ngày phán xét, Allah subhanahu wa ta'ala phán bảo y: Điều gì đã ngăn ngươi nói về sự việc này, sự việc này? Thì người đó nói: Bề tôi sợ thiên hạ. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: Chỉ có ta mới xứng đáng là đứng để ngươi phải sợ. Ngươi phải nhớ điều này. Đó là cái dạng nỗi sợ thứ hai. Một cái dạng nỗi sợ thứ ba nữa, đó là cái nỗi sợ tự nhiên theo bản năng vốn có mà Allah subhanahu wa ta'ala đã gieo trong trái tim con người. Chẳng hạn như chúng ta sợ kẻ thù, chúng ta sợ thú dữ, chúng ta sợ những cái gì khác theo cái bản năng tự nhiên. Thì đây là cái nỗi sợ không mang tội, như Allah subhanahu wa ta'ala đã phán về câu chuyện của Musa, khi mà Nabi Musa đã lỡ tay đánh chết một người của Pharaoh. Thì Allah nói, Allah phán: فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Thế là y, tức là Musa, bỏ chỗ đó trốn đi nơi khác, vừa lo sợ vừa ngó chừng để đề phòng. Thì đó là cái nỗi sợ bản năng tự nhiên tự về bản thân mình, thì cái đó Allah không bắt tội. Thì cái nỗi sợ thuộc dạng thứ nhất và dạng thứ hai mà chúng ta đã nghe, đó là chúng ta phải nên hướng hoàn toàn, chúng ta hướng hoàn toàn đến riêng một mình Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta không được hướng đến bất kỳ ai, bất kỳ vật nào khác ngoài Ngài. Học giả Ibn al-Qayyim nói: Một trong những âm mưu từ kẻ thù của Allah là chúng làm cho những người có đức tin sợ hãi từ quân lính và các vị bảo hộ của chúng, để họ không chiến đấu với chúng, để không bảo chúng làm điều đúng, cũng như không ngăn cản chúng làm điều sai. Allah subhanahu wa ta'ala cho biết rằng đó chỉ là âm mưu của Shaitan, muốn làm cho họ sợ hãi và Ngài cấm sợ chúng. Bởi thế, cứ mỗi khi đức tin iman của người bề tôi mạnh mẽ, là mỗi lần nỗi sợ những kẻ hòa ly của Satan biến mất. Ngược lại, cứ mỗi khi đức tin iman của người bề tôi trở nên yếu ớt, thì nỗi sợ những hòa ly của Satan đó trở nên tăng lên. Thì đó là lời nói của học giả Ibn Qayyim. Quý đồng đạo Muslim thường hữu, Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh bảo các bề tôi của Ngài phải sợ Allah subhanahu wa ta'ala, và chỉ có Ngài mới đáng để cho họ phải sợ. Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: Wa lam yakhsha illa Allah, và không sợ ai mà chỉ sợ một mình Allah. Thì giảng giải cho cái lời phán này, ông Ibn, học giả Ibn Atiyah nói:
Allah Subhanahu wa Ta'ala muốn nói sợ ở đây là trong sự tôn vinh, thờ phượng và phú phục Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và có người không được phép hướng cái nỗi sợ này đến tạo vật của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ông Muawiyah radiyallahu anhu đã viết một bức thông điệp đến bà Aisha radiyallahu anha, yêu cầu bà viết gửi cho ông một bức thông điệp ngắn mang lời nhắn nhủ và khuyên răn. Thế là bà Aisha radiyallahu anha đã viết một bức thư ngắn gửi Muawiyah, và bà nói ý là Muawiyah, tức là gửi đến Muawiyah, assalamu alayka, chào bằng an đến ông. Quả thật tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Man ardallaha bi sakhatin nas kafahu Allahu ma'unatan nas wa man ardan nasa bi sakhatillah lam yughnu anhu min Allahi shay'a. Bà Aisha đã viết một cái lời khuyên ngắn gọi ông Muawiyah. Bà nói Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: Ai mà làm Allah hài lòng bằng sự phẫn nộ của thiên hạ thì một mình Allah đủ giữ an toàn cho y khỏi thiên hạ. Còn ai làm thiên hạ hài lòng bằng sự phẫn nộ nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala thì thiên hạ không giúp ích được gì cho y từ sự phẫn nộ của Ngài. Thì đây là cái giáo lý thực hành căn bản trong tôn giáo Islam. Bởi vậy, người nào mà làm cho Allah Subhanahu wa Ta'ala hài lòng, cho dù tất cả nhân loại này giận dữ, thì Ngài Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ bảo vệ y, và y đích thực là người bề tôi ngoan đạo đối với Ngài. Và Allah Subhanahu wa Ta'ala là đấng bảo hộ cho những người ngoan đạo, và chỉ cần một mình Ngài là đã đầy đủ cho người bề tôi của Ngài. Như Ngài đã phán: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: Và ai kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala thì Ngài sẽ mở cho y một lối thoát, và Ngài sẽ ban phát bổng lộc cho y mà y không thể ngờ tới được. Và ai phó thác cho Allah Subhanahu wa Ta'ala thì một mình Ngài đã đủ phù hộ cho y. Chúng ta sẽ cần Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dù phải kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala, nhưng chúng ta cần phải biết rằng song hành với nỗi kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala phải đi kèm cái niềm hy vọng nơi Ngài và tình yêu thương đối với Ngài, để mà nỗi sợ không làm cho một người bề tôi trở nên tuyệt vọng nơi lòng thương xót và đức khoan dung của Ngài. Cho nên người có đức tin phải đi đến Allah Subhanahu wa Ta'ala trên con đường ở giữa lòng kính sợ và niềm hy vọng. Bởi lẽ nếu người bề tôi đó đi đến Allah Subhanahu wa Ta'ala chỉ với lòng kính sợ Ngài không thôi, thì sẽ khiến y tuyệt vọng nơi lòng thương xót và đức khoan dung của Ngài. Còn nếu y đi đến nơi Ngài chỉ vì niềm hy vọng không thôi, thì sẽ khiến y tự đắc với sự thử thách của Ngài và sẽ luôn cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Ngài. Và người nào tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng thương xót của Allah Subhanahu wa Ta'ala, hoặc luôn cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì người đó đã phủ nhận tauhid. Như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ. Quả thật chẳng ai cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah ngoại trừ đám người thua thiệt. Và trong một lời kinh khác Allah phán: إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Chớ bao giờ tuyệt vọng nơi lòng nhân từ và đức khoan dung của Allah Subhanahu wa Ta'ala, bởi quả thật chỉ có đám người vô đức tin mới tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng nhân từ của Ngài. Và trong một lời phán khác Allah phán: Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa ad-dallun. Và ai tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng nhân từ của Thượng Đế của y thì đó là những kẻ lầm lạc. Giới học giả nói sự tuyệt vọng là ở cách xa lối thoát và rơi vào tình trạng chán nản. Sự tuyệt vọng đối nghịch với sự cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cả hai trạng thái này đều là đại tội. Cho nên người có đức tin không được chỉ dựa vào lòng kính sợ thôi, để rồi phải trở nên tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng thương xót của Allah Subhanahu wa Ta'ala, và cũng không được chỉ dựa vào niềm hy vọng không thôi, để rồi buồn, để rồi luôn cảm thấy an toàn trước sự trừng phạt của Allah Subhanahu wa Ta'ala, mà phải vừa kính sợ Allah và vừa phải hy vọng nơi Ngài. Khi chúng ta sợ Allah là để chúng ta cố gắng phủ phục và tuân lệnh Ngài, còn khi chúng ta hy vọng nơi Ngài là để chúng ta nhanh chân quay đầu sám hối với Ngài và mong được sự tha thứ nơi Ngài. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán về các vị Nabi của Ngài, Ngài phán: Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Quả thật họ đã thường phấn đấu, tức là cái gì Nabi, họ đã thường phấn đấu thi đua nhau làm điều tốt và thường cầu nguyện ta với niềm hy vọng và kính cẩn, và họ là những người luôn kính sợ ta. Như vậy chúng ta biết rằng chúng ta phải sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala, sợ để chúng ta không làm điều tội lỗi, chúng ta sợ sự trừng phạt của Ngài. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không quá sợ đến nỗi mà chúng ta mất đi cái niềm hy vọng. Bởi vì khi chúng ta sợ Allah đến nỗi mà chúng ta mất đi cái niềm hy vọng, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ trở nên là cái người là đi xa khỏi cái lòng nhân từ của Allah. Chúng ta không còn hy vọng cho Ngài. Thế hạn như chúng ta làm lỗi quá, chúng ta nói Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa, mình cứ lún sâu vào con đường tội lỗi. Bởi vì chúng ta có quay trở lại, Allah cũng không thương xót chúng ta. Thì đó là cái nỗi sợ khiến chúng ta lún sâu vào con đường tội lỗi. Như vậy Islam và chúng ta phải thờ phượng Allah bằng sự tội lỗi, bằng cái lòng nỗi sợ và đi kèm theo cái niềm hy vọng. À, khi chúng ta làm lỗi, chúng ta tỉnh ngộ lại, chúng ta quay về với Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì chúng ta cùng với niềm hy vọng là Allah Subhanahu sẽ tha thứ cho chúng ta. Thì đây là cả hai cái yếu tố mà chúng ta cần phải sợ và hy vọng nơi Ngài. Bởi vì ai đó sợ Allah không thôi thì người đó sẽ rơi vào cái tình trạng tuyệt vọng nơi cái lòng thương xót của Allah. Còn nếu như một ngược lại, người nào không sợ Allah mà lúc nào cũng hy vọng, ô Allah thương xót, Allah rộng lượng, Allah nhân từ, chúng ta cứ làm thoải mái, cứ làm, cái còn thời gian rất là nhiều, thì những người đó biết rằng họ đã vào cái tình trạng thứ hai, đó là cái tình trạng đối ngược lại, đó là họ đang thử thách, họ đang tự đắc và họ đang cảm thấy an toàn trước cái kế hoạch của Allah. Mà kế hoạch của Allah là gì? Đó là những người giàu có, những người làm điều tội lỗi, họ làm nhiều tội lỗi nhưng mà Allah chưa trừng phạt họ trên thế gian này, và họ không bao giờ thấy một hình phạt nào cả. Thì lúc đó họ tự đắc, họ cảm thấy mình an toàn trước sự trừng phạt của Ngài. Thì để rồi một ngày nào đó Allah bất chợt trừng phạt họ, thì ta phải nhớ rằng người có đức tin là người phải thờ phụng Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng nỗi sợ Ngài và kèm theo cái niềm hy vọng nơi Ngài. Khi chúng ta làm lỗi, chúng ta quay trở về với Ngài và chúng ta hy vọng cái sự tha thứ ở nơi Ngài. Allah Subhanahu wa Ta'ala đứng tối cao đã cấm đầy tôi của Ngài tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng nhân từ của Ngài, dù cho họ có làm lỗi nhiều đến mức dường nào hoặc nghiêm trọng ra sao. Ngài phán: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Muhammad, ngươi hãy nói: hỡi các bề tôi của ta, những ai đã làm cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về đức khoan dung của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội lỗi. Allah nói là tha thứ mọi tội lỗi, chỉ cần chúng ta quay về thôi. Allah không nói là làm tội này như thế nào. Allah nói tất cả mọi tội lỗi, chỉ cần các ngươi quay về cho ta. Quả thật Ngài là đấng hằng tha thứ, rất mực khoan dung. Rồi thiên sứ của Allah Subhanahu wa Ta'ala đã liệt cái việc mà tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng nhân từ của Allah Subhanahu wa Ta'ala vào những cái đại tội. Như ông Ibn Mas'ud thuật lại rằng khi mà thiên sứ của Allah Subhanahu wa Ta'ala được hỏi về các đại trọng tội thì người nói: Al-ishraku billah wal ya'su min rawhillah wal amnu min makrillah. Nabi nói những cái đại trọng tội đó là shirik với Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng nhân từ của Allah, tức là khi chúng ta làm lỗi quá nhiều đi,
và chúng ta cũng ngộ lại, chúng ta muốn quay về sám hối với Ngài thì không, Allah không tha thứ cho chúng ta đâu. Thì lúc bấy giờ chúng ta đã phạm vào cái đại trọng tội, bây giờ chúng ta đã không có sự hy vọng cái nơi lòng khoan dung của Allah Subhanahu wa Taala. Và một cái đại tội mà Nabi liệt kê ở đây đó là cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah. Đó là khi chúng ta làm lỗi rất nhiều và chúng ta cứ sống thoải mái, sống một cách giàu có, phồn thịnh mà không có bất cứ một cái tai họa nào ập đến, không có gặp phải tai họa, không phải bệnh tật, không có gì đấy, thì mới an toàn tự đắc. Thì đó là những cái rơi vào những cái đại trọng tội mà Nabi đã liệt kê ra. Như vậy, sự cân bằng con tim của chúng ta giữa sự sợ hãi Allah Subhanahu wa Taala và niềm hy vọng nơi Ngài thúc đẩy hành đạo và làm việc thiện tốt, giúp tránh xa tội lỗi và việc làm trái đạo, và nó thúc đẩy đến với sự sám hối và quay đầu. Nhưng nếu trái tim chúng ta không có sự cân bằng giữa hai yếu tố này mà chỉ nghiêng về một phía thì sẽ dẫn đến hậu quả tai hại cho người bề thôi. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Thì chúng ta đã tìm hiểu qua là thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala qua hai yếu tố, đó là nỗi sợ và niềm hy vọng. Thì trong bài thứ hai này chúng ta sẽ tìm hiểu chúng ta nên kính sợ Allah Subhanahu wa Taala ngoài cái nỗi sợ và niềm hy vọng, và chúng ta còn cần phải một yếu tố thứ ba nữa, đó là cái yếu tố bằng cả tấm lòng yêu thương nơi Ngài dành cho Ngài. Thì tình yêu dành cho Allah Subhanahu wa Taala, nói đến tình yêu thì các học giả chia ra làm hai loại. Cái loại tình yêu thứ nhất đó là tình yêu không được san sẻ. Thì đây là cái tình yêu thờ phượng, mang tính thờ phượng, làm hoàn thiện sự phục vụ, tuân lệnh đấng được yêu thương. Thì loại tình yêu này chúng ta chỉ được phép dành riêng cho một mình Allah Subhanahu wa Taala duy nhất. Một cái loại tình yêu thứ hai đó là tình yêu được phép san sẻ. Thì cái tình yêu được phép san sẻ này là tình yêu không mang tính thờ phượng. Thì nó gồm ba dạng. Dạng thứ nhất đó là tình yêu bản năng. Chẳng hạn như chúng ta yêu thích thức ăn, thức uống khi chúng ta đói, chúng ta khát. Một dạng thứ hai đó là tình yêu mang sự thương xót, như tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái hay là vợ chồng. Dạng thứ ba đó là tình yêu trong nghĩa quan hệ xã hội, đó là như tình hợp tác, tình bằng hữu, tình bạn bè, tình đoàn kết. Thì đó là ba cái dạng tình yêu nằm trong cái loại thứ hai. Thì ba dạng tình yêu mà chúng ta vừa nghe được phép san sẻ, tuy nhiên chúng ta không được phép đưa những cái tình yêu đó lên bên trên tình yêu dành cho Allah Subhanahu wa Taala. Và tình yêu thờ phượng đã được Allah Subhanahu wa Taala đề cập trong lời phán của Allah Subhanahu wa Taala: Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Allah Subhanahu wa Taala phán rằng: Và trong nhân loại có những kẻ đã dựng lên những thần linh ngang hàng cùng với Allah Subhanahu wa Taala. Họ yêu thương chúng giống như tình yêu họ dành cho Allah. Còn những người có đức tin thì hết mực yêu thương Allah Subhanahu wa Taala. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah nói về câu kinh này. Ông nói: Allah cho biết rằng ai yêu thương thứ gì ngoài Allah giống như y yêu thương Allah thì người đó đã nhận lấy những thần linh ngang hàng cùng với Ngài để yêu thương và tôn thờ. Sheikh Imam Ibn Taymiyyah đã chọn câu nói này, và ông nói đó là sự so sánh, là sự sánh vai các thần linh cùng với Allah Subhanahu wa Taala. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab nói: Ai mà nhận lấy một thần linh để yêu thương ngang bằng với tình yêu dành cho Allah Subhanahu wa Taala thì người đó đã phạm vào đại tội shirik. Như vậy chúng ta đã vừa mới nói rằng tình yêu dành cho Allah Subhanahu wa Taala là tình yêu thờ phượng, nó phải được đặt lên trên tất cả các dạng tình yêu khác, như tình yêu cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, tiền bạc, tài sản. Allah đã cảnh báo trừng phạt những ai đặt các tình yêu những tình yêu này lên trên tình yêu dành cho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngài phán với nội dung: hãy bảo họ, nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, dòng họ của các ngươi và tài sản của các ngươi có được, cũng như việc mua bán của các ngươi sợ thất bại, hay ngôi biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích thú là những thứ yêu thích đối với các ngươi hơn cả Allah và thiên sứ của Ngài, hơn cả việc chiến đấu cho con đường chính nghĩa của Ngài, thì các ngươi hãy đợi cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết định. Tức là các ngươi hãy đợi đến ngày tận thế thì các ngươi sẽ biết được cái hình phạt nó dành cho các ngươi như thế nào. Bởi quả thật Allah không hướng dẫn một đám người dễ loạn và bất tuân. Allah Subhanahu wa Ta'ala đã cảnh báo những ai đặt những tình yêu thương được nói trong kinh, trong câu kinh chúng ta vừa nghe, bên trên cái tình yêu dành cho Allah Subhanahu wa Ta'ala và thiên sứ của Ngài, lên trên cái tình yêu dành cho những việc làm mà Allah Subhanahu wa Ta'ala yêu thích. Điều này muốn nói rằng người bề tôi bắt buộc phải yêu thương Allah Subhanahu wa Ta'ala và phải yêu thương thiên sứ của Ngài hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Tình yêu thương dành cho Allah Subhanahu wa Ta'ala cần phải có dấu hiệu chứng tỏ. Một trong các dấu hiệu chứng tỏ tình yêu dành cho Allah Subhanahu wa Ta'ala của người bề tôi là người bề tôi đó phải đặt tình yêu dành cho Ngài cũng như tình yêu dành cho những điều Ngài yêu thích lên trên những điều mà bản thân mình yêu thích. Và một dấu hiệu khác nữa chứng tỏ tình yêu dành cho Allah Subhanahu wa Ta'ala là người bề tôi phải tuân thủ và vâng lời thiên sứ của Ngài về tất cả những gì người mang đến, thực hiện những gì người ra lệnh và sai bảo, từ bỏ cũng như tránh xa những gì người ngăn cấm. Thì có như vậy chúng ta mới là người thực sự yêu thương Allah Subhanahu wa Ta'ala. Một số vị Salaf nói một nhóm người nọ đã tự xưng mình là những người yêu thương Allah Subhanahu wa Ta'ala, nhưng họ lại làm khác con đường của Allah. Thì lúc bấy giờ Allah Subhanahu wa Ta'ala mới mặc khải xuống cầu kinh. Allah phán: "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Thì Allah đã phán cái câu kinh này xuống. Allah phán: hãy bảo họ Muhammad, nếu các ngươi yêu thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của ta, rồi Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho các người. Bởi Allah là đấng khoan dung và nhân từ. Hãy nói: các người hãy tuân theo Allah và thiên sứ của Ngài, nhưng nếu các người quay lưng thì quả thật Allah không yêu thương những kẻ vô đức tin. Như vậy chúng ta hãy biết rằng ai đó mà cho mình là những người yêu thương Allah Subhanahu wa Ta'ala thì chúng ta phải làm theo những gì mà Nabi của Ngài đã sai bảo chúng ta. Chúng ta tránh xa những gì mà người đã nghiêm cấm. Thì đó là một cái dấu hiệu chứng tỏ tình yêu chúng ta dành cho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn nếu như chúng ta miệng nói chúng ta yêu thương Allah Subhanahu wa Ta'ala mà chúng ta lại làm khác đường lối của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ trở thành cái người munafiq. Cái người mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã nói trong câu kinh, Allah phán rằng: và những tên giả tạo đức tin nói, chúng tôi tin tưởng nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala và sứ giả Muhammad, và chúng tôi xin vâng lời, nhưng sau đó một phần tử của chúng quay bỏ đi, và chúng là những kẻ không có đức tin. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala hãy luôn phù hộ và soi sáng chúng ta trên con đường thờ phượng Ngài, và đặc biệt xin Ngài hãy thờ và hãy phù hộ chúng ta đi trên ba yếu tố, đó là thờ phượng Ngài bằng nỗi sợ sự trừng phạt của Ngài, thờ phượng Ngài bằng cái niềm hy vọng nơi Ngài để được Ngài mong được ân phước nơi Ngài, và thờ phượng Ngài bằng cái tình yêu trọn vẹn dành cho Ngài. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نعوذ أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.